Đan Vũ Càn Khôn, chương 1394, để cho ta chơi đùa cùng ngươi thế nào? 1. Cốc truyện audio.com, thậm chí cho dù là yêu nghiệt đại thần đảo, sau khi phát hiện xương cốt của hắn cứng rắn hẳn cũng sẽ không chủ động đi cắn, dù sao bọn hắn vẫn còn cần lưu lại thực lực về sau. Ha ha, xem ra ta rất được hoan nghênh a hát. Đúng lúc này trên mặt hắn chợt động, lộ ra ý cười, bởi vì hắn phát hiện có hai gã lục kiếp bán thần mang theo ý cười tàn khốc hướng chỗ hắn vọt tới. Bất quá cũng thật khó trách hắn chỉ là một ngũ kiếp bán thần, mặt ngoài thoạt nhìn là kẻ yếu nhất toàn trường, tìm quả hồng mềm động thủ cũng là chuyện rất thường tình. Nhưng đám người kia thật sự không ngờ, đây chính là một đầu lão hổ khoác da dê. Oanh, một gã lục kiếp bán thần vừa chạy tới trước mặt Tần Phàm, định thốt vài lời đùa cợt nhưng còn chưa kịp nói ra, thân hình Tần Phàm đã chợt lóe, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi xông tới trước mặt hắn. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN điều này làm thần sắc người kia biến đổi, vội vàng vận chuyển nguyên giới phòng ngự, đáng tiếc đã quá muộn. Theo một quyền của Tần Phàm xuất ra, một khí chàng hủy diệt nhanh chóng bao trùm lấy hắn, mang theo thương khí cùng kiếm khí tung hoành, một quyền đầu bá đạo hung hăng đánh trúng nguyên giới hộ thuẫn của hắn. Ca sát, nguyên giới hộ thuẫn trong nháy mắt bị đánh tan, sau đó quyền đầu của Tần Phàm xông thẳng vào, kỳ lân thủ xuất hiện, nguyên giới lực bùng nổ trực tiếp nhẹ nhàng đem tính mạng của người kia mang đi. Mà lục kiếp bán thần còn lại đang xông về hướng hắn thấy một màn như thế hoảng sợ vội vã thối lui, ngũ kiếp bán thần khủng bố như vậy hắn lần đầu tiên chứng kiến, làm sao còn dám tới gần. Nếu đã đến thì đừng nghĩ rời đi, nhưng Tần Phàm cũng không dễ dàng buông tha hắn, khóe miệng hiện lên tia cười lạnh rất nhanh lao tới. Người kia không tránh né kịp cuối cùng chỉ có thể cắn răng quay trở về cửa không gian truyền tống tới chiến trường thứ hai. Đây cũng mang ý nghĩ hắn chủ động rút khỏi trận đấu. Đương nhiên, so sánh với lục kiếp bán thần vừa rồi bị giết chết, đây là lựa chọn tốt nhất. Thấy vậy Tần Phàm mới bỏ qua, hắn xoay người lại, muốn tìm đối thủ khác tái chiến một phen. Nhưng ngay lúc ánh mắt hắn xẹt qua toàn trường, không khỏi chậm lại, thế nhưng hắn không thể tưởng được gặp phải người quen ở trên chiến trường thứ ba này. Hơn nữa còn là hai người, Thái Hư thần đảo Diệp Nhâm cùng Ngao Lang thần đảo Âu Dương Không, thật đúng là xảo a hát. Tiếp theo trên mặt Tần Phàm lộ ra ý cười đầy hứng thú. Ánh mắt vừa xẹt qua toàn trường, lúc này Tần Phàm chứng kiến cách mình mấy ngàn thước có hai thân ảnh quen thuộc. Một người thân cao ước chừng ba thước, trên người mặc quần áo bằng da thú, cơ thể bắp thịt cuồn cuộn, từng khối cơ thịt tràn ngập năng lượng, trong tay cầm một cây búa màu đen, cả người thoạt nhìn hung thần ác sát. Người này là Diệp Nhâm, còn có ngoại hiệu là Dã Nhân, là người dự thi mạnh nhất của Thái Hư thần đảo, vốn có quan hệ thân mật với Mạc Lợi thần đảo, trước đó từng có trao đổi với Tần Phàm, hắn dĩ nhiên phải nhớ rõ người này. Người còn lại mặc áo xám cho, sắc mặt vàng như nến, tướng mạo bình thường, cả người thoạt nhìn có chút điệu thấp nhưng ánh mắt lạnh lùng, chẳng khác gì một đầu độc xà đang ngủ đông. Đó không phải người nào khác chính là Âu Dương Không, cũng chính là thiên tài ẩn giấu của Ngao Lang thần đảo, trước đó cũng gây cho Tần Phàm ấn tượng thật sâu. Lúc này Âu Dương Không cùng Diệp Nhâm tựa hồ đều nhận. Góc truyện audio.com ra đối phương, giữa Ngao Lang thần đảo cùng Thái Hư thần đảo vẫn luôn đối địch, hai người chỉ sợ đã sớm được nhắc nhở, cho nên vừa chạm mặt hai người lập tức hiện lên ánh mắt hằn thù. Hai người này đều có thực lực nổi bật của Ngao Lang thần đảo cùng Thái Hư thần đảo, không biết ai sẽ mạnh hơn một ít. Thấy một màn như vậy, trên mặt Tần Phàm xuất hiện ý cười. Nhưng hiện tại hắn vẫn đứng nơi đó, cách hai người kia khá xa, mà đối phương còn chưa phát hiện được hắn, cho nên hắn cũng không vội vàng đi tới. Tuy rằng trước đó hắn từng đáp ứng sẽ giúp đỡ người của Thái Hư thần đảo, nhưng dù sao giao tình giữa hắn cùng Diệp Nhâm còn chưa sâu sắc như Mạc Thiên Dương, tự nhiên không cần nhúng tay quá sớm. Huống chi hắn biết thực lực của Diệp Nhâm mạnh hơn Mạc Thiên Dương không ít, hắn muốn nhìn xem thực lực của người này đạt tới trình độ nào. Ở bên kia, Dã Nhân, không thể tưởng được gặp phải ngươi ở trong này. Mạc Lợi thần đảo cùng Thái Hư thần đảo luôn là từ đối đầu của Ngao Lang thần đảo chúng ta, nhưng ta chỉ để mắt ngươi cùng Tần Phàm của Mạc Lợi thần đảo mà thôi. Vốn ngươi có được thực lực tiến vào trước 500, đáng tiếc ngươi gặp ta ở trong này. Ngươi chỉ còn có thể dừng bước ở trong ngàn danh. Âu Dương Không đối diện Diệp Nhâm, mở miệng nói. Lúc này Âu Dương Không hoàn toàn không giữ bộ dáng bình thường như trước, một khi phát sinh chiến đấu trên người hắn chiến ý lẫm lẫm, khí thế cùng khí tức làm người ta không khỏi ghé mắt, mơ hồ còn mang theo sát khí thản nhiên, xuyên thẳng huyết nhục người khác thập phần khủng bố. Âu Dương Không, thực lực của ngươi đích xác không tệ, nhưng ta cũng không phải kẻ yếu, muốn đánh bại ta, phải xem ngươi có thực lực này hay không. Diệp Nhâm liếm liếm đôi môi khô ráo, ỉ vào thân thể cao hơn ba thước từ trên cao nhìn xuống, trong miệng phát ra thanh âm như sấm rền. Hắn trời sinh thần lực hơn nữa bởi vì thể chất đặc thù nên nguyên giới của hắn lớn hơn người bình thường rất nhiều, ẩn chứa được dung lượng khổng lồ hơn lục kiếp bán thần khác, cho nên hắn có chút tự tin đối với chính mình. Ta biết cự nhân tộc các ngươi có nguyên giới lực nhiều hơn người bình thường, nhưng đáng tiếc ngươi gặp ta. Ta trải qua địa ngục thí luyện, nguyên giới lực của ta còn mạnh hơn lục kiếp bán thần bình thường, ngươi không có cơ hội. Nghe vậy trên mặt Âu Dương không xuất hiện ý cười tàn khốc, sau đó không nói thêm lời nào, dẫm một bước phóng về hướng đối phương. Đến đây đi, cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chứng kiến Âu Dương không vọt tới, Diệp Nhâm không chút sợ hãi, miệng phát ra tiếng rít gào như sấm sét, vung cây búa màu đen trong tay xông tới. Thân hình của hắn thật lớn, nhưng tốc độ tuyệt không chậm, khoảng cách vài trăm thước nháy mắt liền qua, hai người rất nhanh liền va chạm vào nhau. Suy trong tay Âu Dương không cầm một món vũ khí như cây thước đo, thật dài, bên trên điêu khắc thật nhiều hoa văn tinh tế mà phức tạp, một khi huy động lên, huyết tinh lóng lánh, xẹt qua một luồng huyết hồng hướng Diệp Nhâm bổ tới. Uống, Diệp Nhâm thét to một tiếng, búa lớn màu đen từ trên chém xuống, giống như thiểm điện trong đêm đen, mang theo sấm chớp mưa bão cuồn cuộn, thanh âm ma sát bén nhọn trong không khí khiến lòng người run rẩy lên. Khanh, cây búa màu đen cùng cây thước màu đỏ rất nhanh va chạm nhau giữa không trung, thanh âm nổ vang, kình khí khủng bố tràn ra khắp chung quanh, không gian như hoảng sợ liều mạng vặn vẹo. Cốc truyện audio.com, chấn động, hồng chết đi cho ta, Diệp Nhâm giống to một tiếng như đầu mãnh thú, một thân nguyên giới lực khủng bố thao thao bất tuyệt phóng mạnh vào trong cây búa lớn, muốn một búa trực tiếp chém Âu Dương không thành hai nửa. Cách chương.